Dạy trẻ em về đụng chạm và an toàn. Dạy trẻ rằng cơ thể của các em thuộc về các em. Trẻ có quyền nói không với hành vi đụng chạm khiến trẻ cảm thấy khó chịu hoặc khó hiểu. Hãy cho trẻ biết rằng an toàn còn quan trọng hơn việc tỏ ra lịch sự. Dạy trẻ tên chính xác của các bộ phận cơ thể để trẻ có thể nói một cách rõ ràng cho người khác nếu ai đó đụng chạm vào các bộ phận với ý đồ xấu. Hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng các từ ngữ. Điều này trước hết có thể giúp thực hành việc nói tên các bộ phận cơ thể. Nếu bạn ngượng ngùng hoặc xấu hổ khi nói ra những từ ngữ này, trẻ có thể nghĩ rằng chúng cũng nên cảm thấy xấu hổ hoặc ngượng ngùng. Những cảm xúc đó có thể ngăn cản trẻ nói lên sự làm dụng. Dạy trẻ rằng tất cả mọi người đôi khi đều cần có sự riêng tư. Nói với trẻ rằng không ai được nhìn hoặc chạm vào các bộ phận kín trên cơ thể trẻ. Đây là những bộ phận cơ thể được che đi khi có người khác ở xung quanh. Giải thích khi nào cần có sự riêng tư, ví dụ khi tắm, đi vệ sinh, mặc quần áo. Hãy sẵn sàng trả lời câu hỏi về các tình huống mà quy tắc về sự riêng tư cá nhân không đơn giản như vậy. Ví dụ, thay đồ trong phòng thay đồ, đi đến bác sĩ, trẻ cần sự giúp đỡ khi đi vệ sinh. Khuyến khích trẻ biết đòi hỏi sự riêng tư. Ví dụ, xin lỗi, cháu cần sự riêng tư. Tôn trọng sự riêng tư của con bạn để thông điệp bạn truyền tải có sự nhất quán. Dạy cho trẻ về sự khác biệt giữa các đụng chạm tốt với các đụng chạm gây khó chịu, khó hiểu. Đụng chạm tốt khiến trẻ cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Đụng chạm khó chịu khiến trẻ đau hoặc khiến trẻ cảm thấy bực bội. Đụng chạm khó hiểu khiến trẻ lo lắng, sợ hãi hoặc không biết phải làm gì. Khuyến khích trẻ lên tiếng nếu việc đụng chạm làm trẻ bối rối hay khó chịu. Ví dụ, cháu không thích điều đó, đừng làm như vậy. Nói với trẻ rằng, việc thay đổi suy nghĩ của trẻ về đụng chạm là chấp nhận được. Đôi khi, một đụng chạm lúc bắt đầu là có thể chấp nhận. Ví dụ, cù lét, nhưng sau đó trở thành khó chịu. Trẻ có thể nói, không, dừng lại. Giúp trẻ hiểu rằng, trẻ không phải chịu trách nhiệm nếu ai đó chạm vào trẻ theo cách khó chịu hoặc khó hiểu, ngay cả khi trẻ biết việc đụng chạm đó là không ổn và trẻ không nói không. Dạy trẻ về những bí mật tốt và bí mật xấu. Bí mật xấu khiến một người cảm thấy tệ, giận dữ, sợ hãi, lo lắng, bối rối hoặc khó chịu. Trẻ phải biết khi ai đó phá vỡ một quy tắc đụng chạm, ngay cả nếu người vi phạm quy tắc yêu cầu trẻ giữ bí mật. Các hành vi làm mẫu có thể giúp trẻ được an toàn. Lên tiếng nếu một người nào đó mà bạn biết và quan tâm làm điều gì đó bạn không thích. Lên tiếng nếu bạn thấy các hành vi xâm phạm ranh giới cá nhân của trẻ hoặc khiến trẻ dễ bị tổn thương. Dạy trẻ cho một người lớn đáng tin cậy biết nếu ai đó làm cho trẻ cảm thấy không thoải mái hoặc buồn. Giúp trẻ kể tên những người mà trẻ có thể yêu cầu giúp đỡ, ví dụ các thành viên gia đình, giáo viên. Cho trẻ biết rằng trẻ nên kể cho đến khi có ai đó hiểu và giúp đỡ. Cho trẻ biết rằng không bao giờ là quá muộn để nói về điều gì đó xảy ra với trẻ. Cách trò chuyện với trẻ về an toàn cá nhân mà không làm trẻ sợ hãi. Phụ huynh, giáo viên và những người lớn chăm sóc trẻ khác dạy cho trẻ biết cách giữ an toàn khi ở gần mặt nước sâu, trên đường phố hoặc khi đi xe đạp. Điều này không khiến trẻ sợ xe đạp, bể bơi và đường phố. An toàn khi đụng chạm có thể được trò chuyện theo cách tương tự. Dưới đây là một số ý tưởng về trò chuyện với trẻ về sự an toàn khi đụng chạm. Một, Giải thích các quy tắc về đụng chạm khi bạn nói về các loại quy tắc an toàn. Nếu con bị một người lớn tuổi hơn đụng chạm theo cách con cảm thấy không ổn, hãy cho bố, mẹ hoặc về điều đó. Mẹ sẽ tin con và giúp con. 2. Nhắc lại thường xuyên các quy tắc an toàn đơn giản. Ví dụ, chúng ta không giữ các bí mật về đụng chạm trong gia đình chúng ta. Người lớn thường không được chạm vào trẻ em ở những vùng kín trừ khi vì mục đích sức khỏe hoặc tắm. Không được đi theo hoặc leo lên xe với một người lớn mà con không biết, bất kể họ nói gì với con. Con hãy tin vào linh cảm của con, bản năng, nhận định, nếu linh cảm cho con biết có gì đó không đúng. 3. Giải thích các quy tắc của gia đình bạn, chẳng hạn như: đừng để người khác biết con đang ở nhà một mình. Hãy cho mẹ biết nếu con gặp rắc rối với người giữ trẻ. Con có thể nói không với bất cứ ai muốn con phá vỡ một trong các quy tắc của gia đình chúng ta. Mẹ sẽ giúp con. Con có thể đi xe cùng, hoặc đừng đi cùng bất cứ ai khác khi chưa đặt câu hỏi trước tiên. 4. Chơi trò sẽ thế nào nếu để thực hành việc ra quyết định. Sẽ thế nào nếu con và mẹ bị lạc nhau trong cửa hàng? Sẽ thế nào nếu ai đó chúng ta biết rõ đụng chạm con theo cách khó hiểu và bảo con giữ bí mật? Sẽ thế nào nếu một người lớn tuổi hơn cho con tiền hoặc thứ gì đó con thực sự muốn nếu con vi phạm quy tắc gia đình chúng ta? 5. Giúp trẻ nói một cách quả quyết hơn để chúng thực hành những câu như: cháu không nói với mọi người điều đó. Cháu không muốn bị cù lét. Chúng ta đi bộ thay vì đi xe được không? Để cháu yên. Cháu sẽ nói ra nếu chú vi phạm một quy tắc đụng chạm. Cháu không được phép làm điều đó. Không được. 6. Giúp trẻ hành động một cách quả quyết để tự bảo vệ mình, để chúng thực hành những câu như: hất tay của ai đó ra khỏi người mình, di chuyển hoặc bỏ chạy, đứng thẳng và quay lưng lại, nhìn vào mắt người đó, lắc đầu nói không. Bảy, dạy cho trẻ rằng người lớn không phải lúc nào cũng đúng. Hầu hết người lớn chạm vào trẻ em theo những cách thích hợp, nhưng một số người lớn bị bối rối và không có những quyết định đúng đắn khi chạm vào trẻ em. Nếu con không chắc chắn về điều gì đó mà người lớn nói hoặc làm, hãy hỏi mẹ và mẹ sẽ giải thích giúp con. 8. Dạy trẻ rằng có một số điều mà người lớn, trẻ lớn và người giữ trẻ không nên làm. Không ai có quyền đặt bàn tay của mình vào quần của con hoặc bắt con chạm vào những bộ phận kín của họ. Họ không được yêu cầu xem các phần thân thể kín của con hoặc chụp ảnh các bộ phận đó. Họ không được cho con thấy các bộ phận kín trên cơ thể của họ hoặc hình ảnh về các bộ phận kín của người khác. 9. Giúp trẻ học tên gọi chính xác của các bộ phận trên cơ thể, bao gồm cả bộ phận sinh dục. Đôi khi, trẻ sử dụng những từ tiếng lóng để nói về bộ phận sinh dục của mình. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn nếu trẻ cố gắng báo cáo việc làm dụng tình dục. Ví dụ, nếu một cậu bé nói rằng ai đó chạm vào thanh xúc xích của mình, thì ý em muốn nói là dương vật. Những người khác có thể nghĩ rằng em đang phàn nàn về một người nào đó đang cố gắng lấy mất thức ăn của mình và không nghe em nói. Mười, dạy trẻ rằng các quy tắc về an toàn đụng chạm sẽ luôn được áp dụng mọi lúc. Đó không chỉ là các quy tắc về người lạ hay những người đàn ông hay người giữ trẻ. Hầu hết những kẻ lạm dụng tình dục là những người mà trẻ biết và tin tưởng. Họ thậm chí còn có thể là một thành viên trong gia đình hoặc thành viên đáng kính của cộng đồng.